chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, ở phần 14 của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ mà chúng ta đã theo dõi, thì được biết sau khi Tiểu Long Nữ bỏ đi, Dương Quá đi tìm khắp nơi và một quán ăn. Gã tiểu nhị cho biết có một bạch y thiếu nữ vừa ghé quán. Hai gã đạo sĩ vô lễ nhìn chân nàng liền bị cắt tay. Lát sau, hai gã đạo sĩ Cơ Thanh Hư và Bì Thanh Quyền ấy quay lại quán bàn bạc. Dương Quá lắng nghe được kế hoạch của hai người nhờ hai gã Hàn, Trần bên cái bàn hỗ trợ, để hẹn vào chánh ngọ ngày mai tỷ thí với bạch y thiếu nữ ở Sài Lan Cốc cách 40 dặm về hướng Tây Nam. Sáng hôm sau, Dương Quá lên đường từ sớm. Gần đến Sài Lan Cốc, bèn tạt vào một nhà của nông dân vắng chủ, lấy đồ cải trang thành một chàng nông dân ngốc. Mở cửa chuồng trâu, dắt con đực, cưỡi đi đến điểm hẹn của bọn kia. Cưỡi được một lúc, chàng đã điều khiển một con trâu thuần thục như cưỡi ngựa. Vừa đến trước một sơn cốc, Dương Quá thả cho trâu tự do gặm cỏ. Còn chàng giả vờ nằm ngủ bên gốc cây, bỗng nhiên ở cốc khẩu có người vỗ tay mấy tiếng làm hiệu gọi.
Từ cốc khẩu đi vào ba đạo sĩ. Hai người trong đó là Cơ Thanh Hư và Bì Thanh Quyền đã ở khách điếm đêm qua. Còn người thứ ba Trạc Tứ Tuần, thân hình thấp lùn, chắc là vị được gọi là Thân Sư Thúc. Dương Quá nhìn kỹ tướng mạo, dường như chàng từng gặp người này ở cung Trùng Dương. Từ phía sau có hai người chạy tới. Một người thân hình thô tráng, một người tóc bạc da nhăn. Cả hai ăn mặc theo kiểu dân ăn mày, hẳn là hai vị Hàn, Trần của cái bang. Năm người kia tiến lại gần nhau, không nói năng gì, chỉ cung tay chào nhau, rồi sắp thành một hàng hướng về phía tây. Lúc đó, từ ngoài cốc khẩu truyền vào tiếng lóc cốc. Năm người kia đưa mắt cho nhau, cùng chăm chú nhìn về phía cốc khẩu. Chỉ nghe tiếng lóc cốc càng lúc càng gần. Ở cốc khẩu xuất hiện một khối trắng đen xen nhau. Một bạch y thiếu nữ cưỡi con lừa đen phóng qua. Dương Quá vừa nhìn biết ngay không phải là Tiểu Long Nữ. Chẳng lẽ bọn kia thêm một trợ thủ? Chỉ thấy thiếu nữ tới cách năm người kia dài trường thì dần lừa lại, lạnh lùng nhìn năm người một lượt, vẻ mặt đầy ngạo mạn, tơ hồ không thèm nói chuyện với họ. Cơ Thanh Hư nói:
Tiểu ba đâu? Tưởng ngươi không có gan tới đây cơ đó. Có trợ thủ nào thì gọi cả ra đi.
Thiếu nữ cười khẩy, xoẹt một cái rút từ thắt lưng ra một thanh loan đao, vừa mảnh vừa nhỏ, cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, ngân quang lóa mắt. Cơ Thanh Hư nói:
Bọn ta ở đây có năm người, các trợ thủ của ngươi bao giờ mới tới? Bọn ta không thể chờ lâu.
Thiếu nữ giơ thanh loan đao nói:
Đây là trợ thủ của ta.
Thanh loan đao quét một vòng trong không trung, phát ra tiếng u u. Lời này nói ra, sáu người đều kinh ngạc. Năm người kia kinh ngạc vì thấy một thiếu nữ dám cả gan không dẫn theo trợ thủ một mình đến tỉ võ với năm hảo thủ võ lâm. Dương Quá thì thất vọng quá chừng, chàng nóng lòng chờ Tiểu Long Nữ xuất hiện, nào ngờ bạch y thiếu nữ xinh đẹp lại là một người khác. Đột nhiên nghịch khí dâng lên trong ngực, không sao kiềm chế nổi, bật ra thành tiếng khóc òa. Chàng vừa khóc rống lên thì sáu người kia cũng hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy một gã mục đồng thả trâu ăn cỏ trên dốc núi. Không đáng để ý, chắc là gã mục đồng gặp chuyện oan ức gì mới ra đây khóc như thế. Cơ Thanh Hư chỉ vì họ Hàn nói:
Vị này là Hàn anh hùng trong cái bang, vị này là Trần anh hùng trong cái bang.
Rồi lại chỉ Thân Sư Thúc nói:
Sư Thúc đạo trưởng Thân Chí Phàm của hai ta, người đã gặp rồi đó.
Thiếu nữ chẳng buồn lý đến, một quan lạnh lùng nhìn năm người kia như không có họ vậy. Thân Chí Phàm nói:
Ngươi đã một mình tới đây thì bọn ta cũng không thể động thủ với ngươi. Hẹn cho ngươi 10 ngày sau, sau 10 ngày ngươi phải dẫn 4 trợ thủ đến đây.
Ta đã nói ta có trợ thủ rồi, đối phó với lũ bị thịt như các ngươi cần chi phải dẫn thêm ai khác kia chứ.
Tiểu Hoa đâu, ngươi quá thật điên rồi. rốt cuộc ngươi có thuộc phái cổ mộ hay không?
Phải thì sao, không phải thì sao? Này lão đạo có dám động thủ với ta hay không đó?
Thân Chí Phàm thấy nàng có một thân một mình mà chẳng sợ hãi gì, đoán là người có mai phục sẵn hảo thủ ở đâu đây. Lý Mặc Sầu của phái cổ mộ là một nhân vật chẳng phải tầm thường, bèn nói:
Cô nương, bậc đạo muốn hỏi, bỗng dưng vô cớ cô nương đã thương người của môn phái ta là vì lẽ gì? Nếu người bên phía bần đạo có lỗi, bần đạo sẽ tới gặp sư phụ cô nương tạ tội. Còn nếu cô nương không nói ra được lý do, thì được trách vô lễ.
Dĩ nhiên là vì hai tên tiểu tử kia vô lễ, ta mới phải giáo huấn họ. Nếu không, thiên hạ thiếu gì thứ, hà tất ta phải xẻo tay của họ?
Thân Chí Phàm càng nghe thiếu nữ nói, càng kinh nghi bất định. Lão khất cái họ Trần tuy đã già, nhưng rất nóng nảy sấn tới, gần giọng nói:
Tiểu A đâu? Nói chuyện với bậc tiền bối mà ngươi không thèm xuống lừa ư?
Nói rồi giọt tới trước đầu con lừa đen, đưa tay chộp lấy cánh tay phải của thiếu nữ. Động tác xuất thủ cực lè, thiếu nữ tránh không kịp, cánh tay phải cầm đao bị nắm, không thể dùng đao chống đỡ. Nào ngờ thiếu nữ hơi xoay cánh tay phải, thành loan đao vẫn ngoặt lại được. Lão khất cái họ Trần kinh hãi rồi buông tay ra. Phải nói là lão biến chiêu cực nhanh, vậy mà hai ngón tay cũng vẫn bị lưỡi đao làm chảy máu ròng ròng. Lão nhảy lùi lại, rút đơn đao ra quát to:
Tặc tiên nhân, đúng là ngươi chán sống mất rồi.
Lão khất cái họ Hàn rút ra một cặp liên tử chùy. Bị Thanh Quyền và Cơ Thanh Hư cũng rút kiếm khỏi bao. Thấy kiếm nhẹ hẳn đi, cả hai không hẹn cùng kêu ôi một tiếng cả kinh, vì thanh kiếm trong tay mình đã gãy từ lúc nào. Thiếu nữ thấy thần thái ngơ ngác của hai gã đạo sĩ thì bất giác cười òa. Dương Quá đang đau lòng, nghe tiếng cười của thiếu nữ, nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai gã đạo sĩ cũng không khỏi phì cười. Chỉ thấy thiếu nữ hơi ngã người chém một đao vào đầu Bì Thanh Quyền. Bì Thanh Quyền vội rụt đầu lại, nào ngờ đao thế bất tận, cổ tay hơi xoay, loan đao đang giữa chừng chợt quặt xuống, trúng góc trán bên phải của Bì Thanh Quyền, lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Bốn người còn lại vừa kinh ngạc vừa tức giận, dây tròn xung quanh con lừa đen. Bị Thanh Quyền và Cơ Thanh Hư lùi lại phía sau, mỗi người tay cầm một thanh kiếm gãy, dứt đi thì tiếc, giữ lại cũng vô dụng, lây hoay chưa biết nên làm thế nào. Thiếu nữ hú một tiếng, tay trái giật dây, con lừa đen phóng ra xa mấy trường. Hai lão khất cái họ Trần họ Hàn tức thì đuổi theo, đao chùy cùng dung lên tấn công. Thân Chí Phàm cũng xông tới sử dụng kiếm pháp phái toàn chân, mũi kiếm nhằm toan vào những chỗ yếu hại của đối phương. Dương Quá thấy kiếm pháp của y kém hẳn Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, đoán rằng y chỉ xếp thứ ba thứ tư trong hàng chư chí. Dương Quá lúc này tâm thần đã phần nào trấn tĩnh, mới nhìn kỹ dung mạo của thiếu nữ, thấy mặt nàng hình trái xoan xinh xắn, tuổi còn thua chàng một hai năm. Hèn chi điếm tiểu nhị không tin rằng bạch y thiếu nữ xinh đẹp là tỷ tỷ của chàng. Nàng tuy cũng mặc bộ quần áo màu trắng, song nước da ngăm ngăm, khác hẳn nước da trắng như tuyết của tiểu long nữ. Đao pháp của nàng rất linh hoạt, phần lớn giống như cách sử kiếm, đâm nhiều hơn là chém. Dương Quá nhìn vài chiêu nghĩ thầm: nàng sử dụng quả nhiên là võ công của phái ta, chẳng lẽ nàng là đệ tử của Lý Mặc Sâu? Nghĩ bụng cả hai phe đều không phải là người tốt, bất kể ai thắng ai bại cũng vậy. Lại nghĩ, người như nàng mà cũng đòi xưng là bạch y thiếu nữ xinh đẹp à? Nàng có làm a hoàng cho cô của ta cũng chưa xứng. Thế là chàng nằm gối đầu lên tay, nhìn nghiêng xem đôi bên giao đấu. Mười mấy chiêu đầu, thiếu nữ chưa bị trúng thế. Nàng ngồi trên lưng con lừa, trên cao nhìn xuống, loan đao dùng chém tới tấp. Năm người không thể không nhảy qua nhảy lại né tránh, lại đấu hơn 10 chiêu nữa. Cơ Thanh Hư thấy thanh kiếm gãy trong tay quả là vô dụng, chợt nghĩ ra một cách gọi:
Bị sư đệ, hãy theo ta.
Rồi chạy tới một bụi cây, chọn một cây nhỏ, dùng kiếm chặt sát gốc, phạt hết cành lá, thành một cây gậy nhọn. Bị Thanh Quyền cũng làm như vậy. Hai người dùng gậy làm binh khí, từ hai phía tả hữu đâm về phía con lừa đen. Thiếu nữ quá khẽ:
Nhìn đây!
Nàng dung đao phạt ngang hai cây gậy, nhưng chỉ phân tâm một chút, liên tử chùy của lão họ Hàn và trường kiếm của Thân Chí Phàm trước sau cùng đánh tới. Thiếu nữ vội cúi đầu né người, liên tử chùy vượt qua sát mặt nàng. Keng một tiếng, loan đao và trường kiếm đụng nhau. Đúng lúc ấy, con ngựa rú lên một tiếng đau đớn, chân trước tung lên. Thì ra đó bị Cơ Thanh Hư đâm trúng một gậy. Lão khất cái họ Trần lăn một vòng, triển khai địa đường đao pháp, dùng sống đao chém mạnh vào chân ngựa. Con ngựa đen tức thời quỳ xuống. Thế là thiếu nữ kia không thể cưỡi lừa mà giao chiến. Nàng thấy kiếm và chùy cùng đánh tới, vội phi thân lên, tay trái chộp được cây gậy của Bì Thanh Quyền, dùng lực bẻ gãy làm hai đoạn. Hai chân vừa chạm đất, nàng hồi đao quét ngang, gạt cây đao của lão khất cái họ Trần đánh tới. Dương quá kinh ngạc: "Sao, nàng ta bị thương rồi à?" Thì ra chàng thấy chân trái của thiếu nữ đi hơi khập khiễng, nên từ đầu nàng không chịu rời khỏi lưng ngựa. Lòng hiệp nghĩa của Dương Quá trỗi dậy, định ra tay giúp nàng, nhưng chợt nghĩ mình và cô đang sống yên lành trong nhà một, tìm mũi lý mặt sầu tàn ác mò tới mới đến nông nỗi này. Này thiếu nữ kia lại mạo xưng là cô của ta, đòi người ta gọi là bạch y thiếu nữ xinh đẹp mà không biết ngượng. Chàng bèn ngoảnh đi, không thèm nhìn nàng ta nữa. Tiếng binh khí va nhau keng keng không dứt. Cuối cùng chàng không nén được lòng hiếu kỳ, lại ngoảnh đầu xem. Chỉ thấy tình thế đã thay đổi, thiếu nữ tránh bên này bên nọ, chống đỡ nhiều mà tấn công ít. Đột nhiên chiếc chùy của lão khất cái họ Hàn bay tới, thiếu nữ nghiêng đầu né tránh. Vừa hay trường kiếm của Thân Chí Phàm chém tới, cạch khẽ một tiếng, một cái kẹp tóc bạc bạc bị đứt, một nửa mái tóc bị xổ ra. Thiếu nữ nhướng mày mím môi đánh trả một đao. Vừa qua thấy cử chỉ nhướng mày mím môi của thiếu nữ thì xúc động mạnh. Cô lúc giận ta cũng có thần sắc y hệt như thế. Chỉ vì cử chỉ nổi giận của thiếu nữ mà Dương Quá quyết định giúp nàng. Chàng nhặt 7-8 viên sỏi bỏ vào túi. Lúc này thần sắc của thiếu nữ đã giận lắm rồi. Thân Chí Phàm nói: "Ngươi là thế nào với xích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu? Nếu không nói thật, đừng trách bọn ta không khách khí." Thanh loan đao của thiếu nữ bỗng ngoằn ra sau gáy Thân Chí Phàm. Thân Chí Phàm không ngờ bị đòn đó, không kịp chống đỡ. Lão khất cái họ Trần vội kêu: "Cẩn thận!" Cơ Thanh Hư vội giơ gậy gạt thanh loan đao, mới cứu sống được Thân Chí Phàm. Năm người thấy thiếu nữ sử dụng chiêu số tàn độc, hạ thủ không dung tình nữa. Trong vài lát, thiếu nữ liên tiếp gặp hiểm chiêu. Thân Chí Phàm cho rằng thiếu nữ có liên hệ với xích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu. Nếu để Lý Mặc Sầu biết tin thì tai họa vô cùng. Thấy nàng không có trợ thủ, chính là dịp giết nàng diệt khẩu, bèn liên tiếp đánh vào chỗ yếu hại của nàng. Dương Quá thấy thiếu nữ bị nguy cấp, không thể chần chừ được nữa, liền nhảy lên lưng trâu, ấn vào mông nó một cái. Hai chân chàng quặp chặt ngang bụng trâu. Con trâu được lồng lên, lao thẳng tới chỗ sáu người. Sáu người đang mải ác đấu, đột nhiên thấy một con trâu điên xông tới, đều cả kinh, nhảy ra tứ phía né tránh. Dương Quá nằm rạp trên lưng trâu, nhắm đúng các quyệt đạo như hồn môn, thần đường ở lưng năm nam tử mà búng các viên sỏi. Cả năm người cánh tay đều tê dại, binh khí rớt cả xuống đất. Dương Quá đã đánh trâu quay lại sườn núi, từ lưng trâu nhảy xuống đất, miệng kêu ầm ĩ:
"Trời ơi trời ơi, con trâu này nó phát điên rồi."
Thân Chí Phàm bị điểm quyệt, binh khí bị rơi khỏi tay mà không thấy cái địch xuất thủ thế nào, tự liệu đó là hành động của trợ thủ thiếu nữ kia. Võ công của trợ thủ đó cao minh như thế, y làm sao còn dám ham chiến. May mà hai chân vẫn chưa việc gì, bèn bỏ chạy miệng gọi:
"Trần đại ca, Hoàng huynh đệ, thôi chúng ta đi thôi."
Mấy người còn lại không kịp suy nghĩ, cùng chạy theo. Bị Thanh Quyền hốt hoảng thế nào lại chạy về phía thiếu nữ. Cơ Thanh Hư gọi:
"Bị sư đệ, đây cơ mà."
Bị Thanh Quyền định quay lại thì thiếu nữ đã sấn tới, thanh loan đao chém ngang. Bị Thanh Quyền cả kinh, trong tay không có binh khí, vội nghiêng người né tránh. Ai dè hướng chém của thanh loan đao bất định, tưởng chém bên này mà lại chém bên kia, tưởng trên quá dưới, đang phạt ngang lại bổ xuống trước mặt. Bị Thanh Quyền vội giơ tay gạt đi, xoẹt một cái, thanh loan đao chém đứt mất bốn ngón tay của y. Y chưa cảm thấy đau ngay, cắm đầu bỏ chạy. Lão khất cái họ Hàng chạy 10 bước, thấy thiếu nữ không đuổi theo thì nghĩ thầm: tiểu a à, đầu kia bị thọt chân, làm sao đuổi được kia chứ. Bèn nhìn chân trái nàng ta một cái, đâu biết rằng cử chỉ đó phạm vào điều đại kỵ của nàng ta. Thiếu nữ lập tức nổi cơn lôi đình quát:
quần ăn mày, ngươi tưởng ta không đuổi kịp ngươi à?
Nàng xoay thanh loan đao mấy vòng rồi ném dù nó đi. Chỉ thấy thanh loan đao loang loáng trong không trung rồi cắm phập vào vai trái của lão khất cái họ Hàng. Lão ôm vai để nguyên thanh loan đao mà chạy. Lát sau, cả năm người đều đã chạy khuất vào rừng cây. Thiếu nữ cười khẩy mấy tiếng, lòng đầy hồ nghi.
Không lẽ có người mai phục ở đâu đây? Vì lẽ gì người đó lại giúp ta chứ?
Thanh loan đao bằng bạc nàng ném, cắm vào vai lão khất cái họ Hàng, bất giác tiên tiết. Cuối nhặt thanh đơn đao mà lão khất cái họ Trần đánh rơi dưới đất. Đi tứ phía ngó nghiêng vào rừng cây, chẳng thấy bóng một ai, lại trở về chỗ cũ. Thấy Dương Quá đang ngồi dưới đất, mặt mày ủ rũ, miệng kêu trời than khổ. Thiếu nữ hỏi:
này Mục Đồng, người kêu khổ cái gì vậy?
Con trâu của ta tự dưng nổi điên, bị tuột mất mấy mảng lông. Ta về nhà chắc sẽ bị chủ nhân đánh chết mất thôi.
Thiếu nữ nhìn con trâu, thấy lông nó mượt mà đâu có mất gì, nói:
thôi được, coi như con trâu này đã giúp ta một chút, ta đền cho ngươi một đỉnh bạc đây.
Nàng lấy trong bọc ra một thỏi bạc 3 lạng, ném xuống đất. Tưởng Dương Quá sẽ hoan hỷ cảm tạ, ai dè chàng chẳng mếu máo lắc đầu không nhặt thỏi bạc. Thiếu nữ nói:
ngươi sao vậy? Đồ ngốc, cả một thỏi bạc đó.
Một thỏi chưa có đủ.
Thiếu nữ lấy ra một thỏi nữa, ném xuống. Dương Quá cố ý chọc kẹo, vẫn lắc đầu. Thiếu nữ khó chịu, nhướng mày, sầm mặt mắng:
những không chịu à? Đồ ngốc.
Nàng quay mình bỏ đi. Dương Quá thấy cử chỉ nổi giận của nàng, bất giác máu nóng dâng lên ngực, nôn nao, mắt cay cay. Nhớ lại dáng dấp của tiểu long nữ mỗi khi trách cứ chàng, tâm ý đã quyết. Trong thời gian chưa tìm thấy cô, mình phải làm cho cô nương này thỉnh thoảng nổi cáo lên mới được. Bèn giơ hai tay ôm chân phải nàng ta nói:
không được đi.
Thiếu nữ dùng lực hất, song bị chàng ôm chặt không thoát ra được thì càng tức, quát:
buông ra, sao người lại làm như vậy?
Dương Quá thấy nàng ta cau có thì càng thích chí, nói:
ta không về nhà được, cô hãy cứu ta.
Rồi kêu tướng lên:
cứu tôi với, cứu tôi với.
Thiếu nữ vừa bực vừa buồn cười, giơ đao lên quát:
người không buông tay ta ra, ta sẽ chém chết người đó.
Dương Quá càng ôm chặt hơn, giả bộ khóc lóc:
thì cô cứ chém chết ta đi cũng được, còn ơn về nhà cũng không sống nổi.
Người muốn gì đây?
Ta không biết, ta đi theo cô.
Thiếu nữ nghĩ thầm:
chẳng tội gì dướng díu với cái tên ngốc này.
Dương Quá đoán nàng sẽ không dám chém thật, vẫn cứ ôm chân nàng không thả. Nào ngờ nàng xuất thủ tàn nhẫn, một nhát này tuy không định giết chàng, song cũng phải làm cho chàng đau đớn, không dám đeo bám nữa. Dương Quá chờ đơn đau chỉ còn cách đỉnh đầu vài tấc liền lăn ra tránh, miệng la to:
ôi giết người, ôi giết người.
Thiếu nữ càng tức, sấn tới chém xuống. Dương Quá nằm dưới đất, hai chân đá loạn xạ, mồm kêu:
ta chết thôi, ta chết.
Hai chân lấm đất của chàng cứ đá loạn lên như kẻ đang giãy giụa. Thực ra là mấy lần thiếu nữ suýt bị chàng đá trúng cổ tay nên cũng chưa chém trúng được nhát nào. Dương Quá thấy nàng tức giận, chính là vẻ mặt mình muốn thấy, thì cứ nhìn trân trân như si dại. Thiếu nữ thấy chàng thần sắc kỳ quái, quát:
người đứng lên đi.
Cô có giết ta hay không đã?
Được, ta sẽ không giết ngươi.
Dương Quá từ từ bò dậy, thở hổn hển nằm ỉ, ngầm dần khí bế quyết, khuôn mặt liền tái nhợt như không còn hạt máu, ra điều sợ hãi lắm không bằng. Thiếu nữ đắc ý nghĩ bụng:
xem ngươi còn dám đeo bám ta nữa không nào.
Nàng giơ đao chỉ mấy ngón tay của Bì Thanh Quyền bị nàng chém đứt rơi dưới đất, nói:
người ta hung hăng cỡ mấy, ta cũng còn chém đứt tay bọn chúng nữa là.
Dương Quá giả vờ sợ sệt co rúm người lại. Thiếu nữ gài đao vào lưng quay đi tìm con lừa đen, nhưng nó đã chạy mất từ hồi nào. Dương Quá nhặt 2 đỉnh bạc cất vào túi, dắt con trâu đi theo sau, gọi:
cô, cho ta theo với.
Thiếu nữ chẳng buồn ngó đi nhanh hơn. Thoáng một lát đã bỏ chàng tụt lại sau rất xa. Nào ngờ vừa ngồi nghỉ, đã thấy chàng cưỡi trâu từ xa phóng tới miệng gọi.
Cho ta theo với, cho ta theo với.
Thiếu nữ cao mày, thi triển khinh công, chạy một mạch mấy dặm liền. Tưởng chàng không tài gì theo kịp. Ai dè chẳng mấy chốc lại nghe tiếng gọi văng vẳng cho ta theo với. Thiếu nữ giận không để đâu cho hết. Chạy ngược lại, rút đao giơ sẵn. Dương Quả ôm đầu chạy đi miệng kêu.
Ôi trời ơi trời ơi.
Thiếu nữ chỉ cần chàng không dám theo thì được. Bèn quay người đi tiếp. Đi một hồi, lại nghe sau lưng có tiếng trâu kêu. Ngoảnh lại, thấy Dương Quá cưỡi trâu ở xa xa phía sau. Cách chừng 30-40 bước. Thiếu nữ dừng chân chờ chàng tới. Song Dương Quá thấy nàng không đi, thì cũng dừng trâu. Nàng đi tiếp thì chàng cũng đi theo. Nàng giác đao đuổi chàng, thì chàng cắm đầu chạy. Cứ đuổi rồi dừng như thế. Trời đã tối, mà thiếu nữ vẫn không thoát nổi sự đeo bám của Dương Quá. Thiếu nữ thấy gã một đồng tuy ngu ngốc, song cước bộ nhanh nhẹn dị thường, nghĩ rằng chàng đã quen đi lại ở vùng núi. Vậy muốn thoát sự đeo bám thì phải đả thương cặp giọt của chàng. Lại đi mấy hồi nữa, cái chân bên trái của thiếu nữ bị ngắn, càng đi lâu càng mỏi. Nàng bèn nghĩ ra một kế gọi to.
Thôi được rồi, ta cho ngươi theo vậy. Nhưng mà ngươi phải vâng lời ta.
Cô cho ta đi theo thiệt hả?
Thật. Cần gì phải đánh lừa ngươi chứ. Ta đi bộ mệt rồi. Ngươi hãy để ta cùng cưỡi lên trên lưng trâu đi.
Dương Quá cưỡi trâu lại gần. Trong bóng tối nhập nhoạng, thấy một quang nàng ánh lên, biết là nàng ta không có ý tốt. Thiếu nữ nhún chân phải một cái, khéo léo leo lên lưng trâu. Nàng thúc mạnh đầu bàn chân vào bụng con trâu. Con trâu bị đau lồng lên. Thiếu nữ cười khẩy, đột nhiên thúc cùi chỏ ra phía sau, trúng vào giữa ngực Dương Quá. Dương Quá kêu lên chết rồi, ngã lộn một vòng ra sau lưng. Thiếu nữ vô cùng đắc ý nghĩ thầm.
Thình tiểu tử vô lại, để xem lần này ngươi còn bám theo ta được nữa hay không.
Nàng ấn ngón tay vào bụng trâu, con trâu lồng lên nhanh hơn. Bỗng nghe tiếng kêu oai oái của Dương Quá ở đằng sau lưng. Nàng ngoảnh lại, thấy chàng hai tay túm chặt đuôi con trâu, hai chân không chạm đất, để con trâu đưa đi như bay, mặt mũi lấm lem, trông rất thảm hại. Song vẫn không chịu buông đuôi con trâu. Thiếu nữ vô pháp khả thi, liền dung đao định chặt tay chàng. Chợt nghe tiếng người huyên náo, thì ra con trâu đã chạy tới một cái chợ. Người chen chúc khá đông, hết lối đi, con trâu đành dừng lại. Dương Quá cố tình làm cho thiếu nữ tức giận để ngắm thần sắc của nàng khi giật dữ. Chàng nằm dưới đất kêu to.
Ôi ngực ta đau quá, người đánh chết ta rồi nè.
Dân đi chợ liền bu lại xung quanh. Thiếu nữ chen vào đám đông, định thừa cơ chuồn đi. Nào ngờ Dương Quá đã ôm chặt lấy chân phải của nàng nói to.
Đừng đi mà, đừng đi mà.
Mọi người hỏi.
Nè, làm sao vậy? Hai người cãi nhau cái chuyện gì vậy? Nàng ta, tức là phụ nhi của ta, nàng không cần ta, nàng đánh ta. Tức phụ nhi mà đánh phu quân thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Thiếu nữ mày liễu dưng ngực, giơ chân trái mà đá. Dương Quá đẩy một người cao lớn ở bên cạnh, khiến cú đá kia trúng vào lưng người ấy. Đại hán nổi giận mắng.
Tiểu tặc nhân, đá người hả?
Rồi tung quả đấm to tướng về phía nàng. Thiếu nữ bường lực ở cùi chỏ của người ấy mà đẩy mạnh. Thân hình nặng 200 cân của đại hán bay đi, kêu oai oái trên không, rồi rơi xuống đám đông. Những người bị đè kêu la ầm ĩ loạn cả lên. Thiếu nữ cố sức thoát khỏi Dương Quá, bị chàng ôm chặt lấy chân, làm sao thoát nổi. Thấy 5-6 người kéo lại chắc là gây khó dễ với nàng, nàng bèn cúi đầu nói.
Được rồi, ta đưa ngươi đi thì được chứ gì, buông ra đi.
Có còn đánh ta nữa không?
Không đánh nữa.
Dương Quá bây giờ mới buông ra, bò dậy. Hai người rời đám đông ra khỏi chợ, nghe tiếng huyên náo sau lưng. Trong lúc vội vã, Dương Quá dần dắt theo con trâu đực. Dương Quá cười hi hi nói.
Mọi người bảo á, tức phụ nhi không có được đánh phu quân à nghe.
Đồ chết tiệt. Ngươi còn nói năng bậy bạ. Còn nói tức phụ nhi gì gì nữa. Đừng có trách ta bổ dở sỏ ngươi ra đó.
Rồi giơ đau lên. Dương Quá ôm đầu nhảy ra xa mấy bước cầu xin.
Hảo cô nương. Ta không dám nói vậy nữa đâu.
trông người bẩn thỉu thế kia, nữ nhân có xấu như ma cũng chẳng thèm làm tức phụ nhi của ngươi.
Dương Quá cười hi hi không đáp. Trời đã tối hẳn, hai người nhìn lại chỗ cái chợ kia, thấy khói bếp bốc lên, bụng đói cồn cào. Thiếu nữ nói:
Thằng ngố, ngươi đến chợ mua 10 cái bánh mang về đây.
Thôi ta không đi đâu.
Tại sao ngươi không đi?
Cô nương lừa ta đi mua bánh bao, rồi một mình chuồn mất chứ gì.
Ta chẳng chuồn đi đâu cả.
Dương Quá vẫn lắc đầu. Thiếu nữ định đấm chàng, chàng chạy tránh, nàng đuổi theo. Hai người chạy vòng quanh con trâu, thiếu nữ chân bị thọt, tuy thi triển khinh công cũng không thể đuổi kịp chàng. Nàng tức không để đâu cho hết, nghĩ thầm mình một thân võ công, lại cơ trí khôn khéo, thế mà đành thúc thủ vô sách trước một gã mục đồng, vừa ngớ ngẩn vừa bẩn thỉu, thì quả là đồ vô dụng. Dương Quá lại giả trang quá giống, nếu không thì sau mấy phen giết chàng không nổi, nàng đã phải nghi ngờ từ sớm. Nàng theo đường lớn đi về phía nam, thấy Dương Quá cưỡi trâu lẻo đẻo theo sau một quãng. Nàng nghĩ cách phải bất ngờ giết chàng. Đi một hồi, thấy bên đường có một tòa thạch thất đổ nát cũ kỹ, tựa hồ không có người ở. Nàng nghĩ thầm, đêm nay mình ngủ ở đây, đợi nửa đêm tên tiểu tử kia ngủ say, mình sẽ cho hắn một đao chết quách là xong. Bèn đi tới thạch thất, đẩy cửa, chỉ thấy mùi ẩm mốc xộc vào mũi, bàn kế bên trong cũ nát. Rõ ràng ngôi nhà bỏ hoang đã lâu. Nàng lấy cỏ lau sạch một cái bàn, rồi nằm lên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Không thấy Dương Quá theo vào, thiếu nữ gọi:
Thằng ngốc, thằng ngốc.
Không có tiếng trả lời, nàng nghĩ thầm:
Chẳng lẽ nó biết mình định giết nó, cho nên nó bỏ chạy.
Không nghĩ đến nữa, rất lâu sau đang mơ mơ màng màng, bỗng ngửi thấy mùi thịt thơm nức mũi. Nàng ngồi dậy bước ra ngoài, thấy Dương Quá đang ngồi dưới ánh trăng, tay cầm một miếng thịt to, miệng nhai ngon lành. Trước mặt có một đống lửa nhỏ, gác mấy cây củi nướng thịt. Mùi thịt nướng tỏa ra từng chập thơm lừng. Dương Quá thấy nàng bước ra, cười cười hỏi: Nè, muốn ăn không? Rồi ném cho nàng một miếng thịt nai đã nướng còn nóng. Thiếu nữ đón lấy, bụng đang đói ngấu, cắn luôn một miếng nhỏ. Tuy không có muối, song thật tươi ngon. Bèn ngồi xuống bên đống lửa, nhai chậm chậm. Nàng cắn miếng thịt từng chút một, ăn rất nhỏ nhẹ. Trong khi Dương Quá cắn từng miếng to, nhai nhồm nhoàm. Nàng phải ngoảnh mắt ra chỗ khác, không muốn thấy sự thô tục. Nàng ăn hết miếng thịt, Dương Quá lại đưa cho nàng một miếng to. Nàng hỏi:
Đồ ngốc, tên của ngươi là gì?
Cô nương là tiên nữ hay sao mà lại biết tên ta là đồ ngốc?
À, thì ra tên của ngươi là đồ ngốc hả? Vậy cha mẹ ngươi đâu?
Chết cả rồi. Cô nương tên là gì?
Ta không biết, ngươi hỏi làm gì?
Dương Quá nghĩ thầm, cô nương không chịu nói, ta sẽ khích cho cô nương phải nói. Bèn đắc ý nói: Ta biết rồi, cô nương cũng tên là đồ ngốc nên mới giấu không dám nói phải không? Thiếu nữ tức giận đứng dậy đấm vào đầu chàng một cái mắng:
Ai bảo tên ta là đồ ngốc đó? Chính ngươi là đồ ngốc thì có.
Ui da, người ta hỏi ta tên ta là gì, ta bảo không biết, thế nên người ta gọi ta là đồ ngốc. Cô nương cũng trả lời không biết, không phải cô nương cũng tên là đồ ngốc là gì?
Ai bảo ta không biết?
Thiếu nữ chính là cô bé lục vô song năm nào hái hoa sen ở Gia Hưng. Người cùng với tiểu tỷ Trình Anh và huynh đệ họ Võ, trong lúc chơi hái hoa đã bị ngã gãy chân. Võ Tam Nương đang chữa trị cho nàng. Đúng lúc ấy Hồng Lăng Ba đến tập kích, việc nắng xương chưa xong, nên sau này chân trái của nàng bị ngắn mất hơn một tấc, đi hơi khập khiễng. Nàng có nước da không thật trắng, nhưng dung mạo tú lệ, càng lớn càng xinh, chỉ tội một chân khập khiễng.
tỳ nhà nàng bắt cóc nàng đi, vốn cũng định giết nàng, nhưng thấy trên cổ nàng quàng tấm khăn lụa, nghĩ đến tình xưa của bá phụ nàng là Lục Triển Nguyên, chần chừ chưa nỡ hạ thủ. Lục Vô Song thông minh khôn ngoan, biết rơi vào tay nữ ma đầu thì sống chết chỉ trong gang tấc. Nữ ma đầu này đến và đi như gió lốc, đừng hòng trốn thoát tay mụ ta. Thế là ngay từ đầu Lục Vô Song đã tỏ ra ngoan ngoãn, tìm mọi cách lấy lòng, khiến nữ ma đầu sát nhân không chớp mắt ấy dần dần quên ý định giết nàng. Lý Mặc Sầu có lúc nhớ mối hận xưa, bèn gọi nàng ra mắng nhiếc một hồi. Lục Vô Song cố ý để đầu bù tóc rối, dáng đi khập khiễng. Lý Mặc Sầu thấy nàng có vẻ tội nghiệp, chửi mắng một trận đã tức rồi thôi. Lục Vô Song cứ thế ủy khuất cầu toàn, cố làm một đứa bé ngoan ngoãn, nghiễm nhiên trở thành một môn hạ của nữ ma đầu. Lục Vô Song chôn chặt mối thù của cha mẹ trong lòng, không để lộ chút gì. Lý Mặc Sầu có hỏi tới cha mẹ của nàng, nàng đều giả bộ không nhớ gì hết. Mỗi khi Lý Mặc Sầu và Hồng Lăng Ba luyện võ, nàng ở bên đưa kiếm dâng khăn, chăm trà dâng trái cây, hầu hạ rất mực chu đáo. Nàng đã có căn cơ võ học, nhìn hai người luyện võ thì thầm ghi nhớ. Khi hai người đi vắng, nàng mới lén luyện tập. Thường ngày lại càng cố lấy lòng Hồng Lăng Ba. Sau đó, Hồng Lăng Ba nhân lúc thấy sư phụ đang vui vẻ, liền thay mặt Lục Vô Song xin cho nàng. Thế là Lục Vô Song cũng trở thành đệ tử của Lý Mặc Sầu. Cứ thế mấy năm, võ công của Lục Vô Song ngày càng tinh tiến. Có điều là đối với nàng, Lý Mặc Sầu vẫn ngờ vực. Đừng nói võ công thượng thừa, mà ngay cả võ công hạng nhì cũng không truyền thụ. Ngược lại, Hồng Lăng Ba thấy nàng đáng thương, thường kín đáo bày vẽ chỉ dẫn, nên võ công của nàng nói là cao cũng không phải, bảo là thấp cũng không đúng. Khi Lý Mặc Sầu và Hồng Lăng Ba trước sau đi lên núi Trung Nam tìm Ngọc Nữ Tâm Kinh, Lục Vô Song thấy họ lâu ngày chưa về, bèn rời bỏ nơi ở của nữ ma đầu, về Giang Nam tìm kiếm xem cha mẹ sống chết ra sao. Hồi 9 tuổi, nàng thấy Lý Mặc Sầu đánh cha mẹ nàng trọng thương, thiết nghĩ lành ít dữ nhiều. Nhưng rốt cuộc, nàng chưa chính mắt nhìn thấy cha mẹ tắt thở, nên vẫn le lói chút hy vọng, phải tìm hỏi cho ra. Lúc ra đi, nàng đánh liều lấy trộm bản sao quyển Ngũ Độc Bí Truyền của Lý Mặc Sầu, ghi chép các thứ độc dược và giả dược. Chân trái bị thọt, nàng hận nhất kẻ nào cứ nhìn vào chân trái của nàng. Hôm rồi tại khách điếm, hai đạo sĩ nhìn vào chân trái của nàng mấy lần, nàng bèn xuất ngôn chỉ trích. Hai đạo sĩ tính cũng chẳng vừa, đôi bên lời qua tiếng lại, đi tới động thủ. Lục Vô Song dùng loan đao xẻo tai hai gã, mới có cuộc hẹn tái đấu ở Sài Lan Cốc. Khi Lý Mặc Sầu bắt cóc nàng mang lên phương Bắc, ở cửa hầm rượu nàng, và Dương Quá từng gặp nhau. Nhưng hồi ấy cả hai còn nhỏ, mấy năm qua đã thay đổi hẳn, bây giờ cả hai đều đã quên, không thể nhớ ra. Lục Vô Song ăn hết hai miếng thịt nai nướng đã no, Dương Quá mượn ánh lửa ngắm sắc diện nàng, nghĩ thầm: cô của mình lúc này ở đâu không biết, ước gì người ngồi kia là cô của mình nướng thịt cho cô ăn có phải tốt biết bao. Mãi nghĩ, chàng ngay người nhìn nàng. Lục Vô Song nghĩ thầm:
người dám nhìn ta vô lễ như thế kia, tạm thời ta nhẫn nại một chút, nửa đêm sẽ giết người.
Liền vào trong nhà nằm ngủ. Ngủ đến nửa đêm, nàng nhẹ nhàng trở dậy đi ra ngoài, thấy Dương Quá nằm im không hề động đậy bên đống lửa. Lửa đã tắt, bèn rón rén tới phía sau chàng, chém mạnh cây đao xuống, bỗng cổ tay tê dại, hổ khẩu chấn động đau nhói, tai nghe tiếng choang, tay buông rơi cây đao, chỉ cảm thấy chỗ vừa chém xuống rắn như sắt đá. Nàng kinh ngạc, vội quay mình chạy nghĩ thầm: chẳng lẽ tên tiểu tử lại luyện được cách chống lại đao kiếm? Chạy dài trường, thấy Dương Quá không hề đuổi theo, ngoảnh lại, thấy chàng vẫn nằm bất động như cũ. Lục Vô Song nghi ngờ nói:
Đồ ngốc! Ta có lời cần nói với ngươi nè.
Dương Quá không trả lời. Nàng nhìn kỹ, chỉ thấy Dương Quá nằm co quắp, hình thù quái dị, bèn đánh bạo tới gần.
thấy chàng không giống hình người, giơ tay sờ sờ. Quả ra bên dưới quần áo rất cứng rắn, y như là một hòn đá. Kéo quần áo phủ bên trên ra, quả nhiên là một tảng đá, chứ đâu phải là Dương Quá. Nàng sững sờ gọi to.
Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Không có tiếng trả lời. Nàng lắng nghe, từ trong nhà hình như vọng ra tiếng ấy. Bèn đi vào, thấy Dương Quá đang nằm trên chính cái bàn nàng vừa nằm, lưng quay ra ngoài, ngáy như kéo bể. Chính đang ngủ say. Lục Vô Song cả giận, cũng chẳng nghĩ tại sao chàng tự dưng lại nằm ở đây. Sững ngay tới, giơ đao đâm vào lưng chàng. Mũi đao đâm sâu, đúng vào da thịt. Chỉ tay nàng không có cảm giác gì lạ. Chỉ nghe Dương Quá khịch khịch mũi nói mớ.
Đứa nào hả? Đứa nào gãi lưng ta vậy hả? đừng có nghịch nha, để ta ngủ yên chút nhỏ mà.
Lục Vô Song tái mặt, hai tay run rẩy nghĩ thầm.
Người này chẳng lẽ là ma quỷ?
Nàng quay người định chạy, nhưng hai chân ríu lại, chỉ nghe Dương Quá lại nói mớ.
Sao lưng ngứa quá à? Chắc là con chuột nhắc đến ăn dụng tảng thịt nai của ta rồi.
Chàng giơ tay, lôi từ sau lưng ra tảng thịt nai, ném phịch một cái xuống đất. Lục Vô Song há hốc mồm, bây giờ mới hiểu.
Thì ra đồ ngốc đeo tảng thịt nai ở sau lưng. Vừa rồi mũi đao của ta đâm trúng vào đó, chính ta bị giật mình.
Hai lần đâm, chém đều bị lừa. Lục Vô Song càng tức giận thêm, nghiến răng nói.
Đồ ngốc thối tha, xem lần này ta có lấy nổi mạng của ngươi không.
Nàng xông tới dùng đao chém mạnh xuống người chàng. Dương Quá vẫn ngáy, lăn mình một cái, lưỡi đao cắm phập xuống mặt bàn. Lục Vô Song định dẫn sức vào hai tay để rút cây đao lên, thì Dương Quá hình như đang mơ thấy ác mộng nói mớ.
Mẹ ơi, mẹ ơi, chuột nhắc nó cắn con mẹ ơi.
Hai chân lấm bùn của chàng giơ lên, chân trái dí vào quyệt khúc trì ở khuỷu tay, chân phải dí vào quyệt kiên tĩnh ở vai nàng. Cả hai chỗ đều là đại quyệt trên cơ thể người. Hai cái chân lấm lem dãy dãy thế nào mà lại điểm trúng hai quyệt ấy. Lục Vô Song tức thời đứng ngay đơ ra đó, làm cái giá để hai chân chàng gác lên.
Song giận quá, thân hình tuy không cựa quậy được, nhưng miệng thì vẫn có thể nói, bèn quát lên. Này, đồ ngốc, mau bỏ hai cái chân hôi hám của ngươi ra. Chỉ nghe chàng ngáy to hơn, Lục Vô Song không biết làm cách gì, liền há miệng nhổ một bãi nước bọt về phía chàng. Dương Quá trở mình, mũi bàn chân phải dí trúng vào huyệt cự cốt. Lục Vô Song toàn thân tê dại, ngay miệng cũng không há ra được, mũi vẫn ngửi thấy mùi hôi từ bàn chân chàng xộc lên. Cứ thế chừng một tuần trà, Lục Vô Song giận tưởng muốn ngất đi, trong bụng thề độc. Ngày mai khi huyệt đạo đã thông, nhất định ta sẽ băm dằm đồ ngốc dài chục nhát đâu. Dương Quá nghĩ thầm đùa giỡn nàng như thế là đủ, bèn buông chân xuống, xoay mình lại. Tuy trong bóng tối vẫn nhìn rõ thần sắc giận dữ của nàng, nàng càng giận thì hình như càng giống Tiểu Long Nữ. Dương Quá cứ trân trân nhìn nàng, không chớp mắt. Kỳ thực Lục Vô Song tướng mạo khác hẳn Tiểu Long Nữ, chẳng qua nữ nhân trong thiên hạ khi tức giận sẽ có diện mạo phần lớn giống nhau. Dương Quá quá nhớ sư phụ nên nhìn Lục Vô Song giận dữ lại ngỡ đấy là Tiểu Long Nữ, giống như trường hợp ăn bánh dẻ nhìn cây mơ đỡ khác mà thôi. Lúc này ánh trăng chết sang phía tây, chiếu từ ngoài cổng vào. Lục Vô Song thấy Dương Quá mở to mắt, đăm đăm nhìn mình thì nghĩ thầm, không lẽ đồ ngốc giả vờ ngớ ngẩn, hắn điểm huyệt mình chứ đâu phải là vô tình đạp trúng huyệt đâu. Nghĩ tới đó bỗng toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc ấy Dương Quá bỗng liếc xuống đất, nàng cũng đưa mắt nhìn theo, thấy dưới đất in rõ ba bóng đen đứng thành một hàng, là ba người đang đứng ngay ở cửa. Nhìn kỹ, tay họ đều lăm lăm vũ khí. Lục Vô Song thầm kêu khổ, nguy rồi, hỏng rồi, kẻ địch lại tìm đến, ta lại bị đồ ngốc điểm huyệt thế này. Nàng liên tiếp gặp chuyện lạ, thâm tâm tuy nghi ngờ song vẫn không thể tin rằng một gã mục đồng bẩn thỉu lại có võ công cao minh đầy mình như vậy. Dương Quá nhắm mắt ngáy to, chỉ nghe một người ngoài cửa gọi,
còn tiểu tiện nhân kia mau ra đây, người cứ đứng yên trong ấy, tưởng đạo gia sẽ tha cho ngươi hả?
Dương Quá nghĩ thầm,
vẫn là tên đạo sĩ.
Một người khác lại nói,
bọn ta cũng không cần lấy mạng ngươi, chỉ xẻo hai cái tay và chặt ba ngón tay ngươi mà thôi.
Người thứ ba nói,
lão phu ở bên ngoài chờ, ra ngoài này đông thủ cho sướng tài.
Nói xong nhảy ra ngoài, ba người dàn thành nửa vòng tròn ngoài sân. Dương Quá dương dài thông thả ngồi dậy nói,
nè, ngoài kia ai gọi cái gì vậy? Lục cô nương, Lục cô nương, cô đâu rồi? Ồ, sao cô nương lại đứng đờ ra vậy?
Chàng ấn mấy cái vào sau lưng nàng. Lục Vô Song lập tức cảm thấy một luồng cường kình truyền sang, toàn thân chấn động. Ba huyệt đạo đã được giải khai, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, vội cúi nhặt thanh đơn đao nhảy ra ngoài. Chỉ thấy ba nam nhân đứng quay lưng về phía ánh trăng. Nàng không nói gì, lật cổ tay đâm đơn đao về phía người đứng bên trái. Người đó tay cầm thiết tiên dục vào lưỡi đao. Thiết tiên của y vốn nặng, lực dục lại mạnh, keng một tiếng, thanh đao của Lục Vô Song văng khỏi tay. Dương Quá đang nằm ngang trên bàn, thấy Lục Vô Song bước sang bên cạnh, tay trái đưa chết, nghĩ thầm,
hay lắm, đạo sĩ kia sắp mất kiếm cho mà xem.
Quả nhiên, Lục Vô Song thi triển võ công phái cổ mộ, đoạt được thanh kiếm từ tay gã đạo sĩ ở bên phải, thuận tay chém luôn, xoẹt một tiếng trúng vai đạo sĩ. Gã kêu to nhảy ra ngoài, xé vạt áo băng vết thương. Lục Vô Song múa kiếm đấu với hán tử cầm thiết tiên. Gã hán tử thứ ba thấp bé cầm hoa thương, cứ đâm bên này một cái, đâm bên kia một cái, không dám lại quá gần. Gã sử dụng thiết tiên võ công không phải loại thường, sau hơn 10 chiêu Lục Vô Song bắt đầu cảm thấy khó địch nổi. Người ấy xuất thủ rất có khí độ, tựa hồ chú ý tới thân phận của mình. Lục Vô Song mấy lần thất thủ, người ấy đều không lấn tới quá mức. Gã đạo sĩ băng bó vết thương xong, tay không nhảy vào, chỉ vào mặt Lục Vô Song mắng,
tiểu tiện nhân phái cổ mộ kia, người hạ thủ tàn độc quá rồi.
Rồi múa quyền đấm tới, bạch quang loáng lên, gã đạo sĩ thiếu chút nữa bị một kiếm chém vào lưng. Nhưng cây hoa thương của gã thấp bé đã đâm phía sau Lục Vô Song, còn thiết tiên của gã thứ hai thì quất tới vai Lục Vô Song. Dương Quá kêu thầm,
không ổn.
Hai viên sỏi từ hai tay búng đi, một viên đánh bật hoa thương, một viên bắn trúng cổ tay phải gã đạo sĩ sử dụng thiết tiên. Không ngờ gã đó võ công cao cường, cổ tay phải trúng đòn, thiết tiên không còn lực quất tới, nhưng tả chưởng lại nhanh như chớp đánh ra, hự một tiếng trúng vào sườn Lục Vô Song. Dương Quá cả kinh, vội lao ra thợp gáy gã ném đi. Gã bị bay ra xa hơn một trượng. Gã đạo sĩ bị thương và gã thấp bé thấy Dương Quá lợi hại như thế, vội dìu hán tử vừa bị quẳng ra kéo nhau đi luôn, không dám ngoảnh lại. Dương Quá cúi nhìn Lục Vô Song, thấy mặt nàng tái nhợt, hơi thở rất yếu ớt, bị thương cực không nhẹ, đưa tay đỡ nàng từ từ ngồi dậy, nghe hai tiếng cách cách nhẹ là tiếng xương gãy chạm nhau. Thì ra hai dẻ xương sườn của nàng đã bị gã sử dụng thiết tiên đánh gãy. Lục Vô Song vốn ngất liệm, do cử động chỗ xương gãy gây đau nhói khiến nàng tỉnh lại, rên lên thành tiếng. Dương Quá hỏi,
thế nào, đau lắm hả?
Lục Vô Song đau đến ngất đi, nghiến răng nói. Hỏi cái gì? Dĩ nhiên là đau rồi. Đưa ta vào nhà đi. Dương Quá bế nàng lên, không khỏi động chạm. Hai cái xương gãy đụng nhau, lại đau hoa cả mắt. Nàng kêu lên. Đau quá! Người cố ý hành hạ ta. Ba tên kia đâu rồi? Lúc Dương Quá ra tay, nàng đã bị đòn ngất đi, nên không biết là chàng đã cứu mạng mình. Dương Quá cười cười, nói.
Họ ngỡ cô nương đã chết rồi, nên phủi tay bỏ đi mất tiêu.
Lục Vô Song hơi yên tâm, mắng. Người cười cái gì? Đồ ngốc! Thấy ta càng đau, người càng thích thú phải không? Dương Quá mỗi lần nghe nàng mắng một câu, lại nhớ đến lúc chàng bị Tiểu Long Nữ mắng. Mấy năm chung sống với Tiểu Long Nữ trong nhà mồ là thời kỳ sung sướng nhất trong đời chàng. Mỗi khi Tiểu Long Nữ mắng chàng, chàng đều cảm thấy dễ chịu. Lúc này chưa tìm thấy sư phụ, vừa may gặp một bạch y thiếu nữ, cảm giác cô đơn khổ sở cũng dơi bớt mấy phần. Kỳ thực khi Tiểu Long Nữ mắng chàng, do tính nàng lãnh đạm nên cũng chỉ nói vài câu lạnh nhạt mà thôi, đâu có mắng té tát như Lục Vô Song. Song tình cảnh Dương Quá lúc này, thà có thiếu nữ mắng nhiếp chàng còn hơn là không có ai nói gì. Cho nên Lục Vô Song mắng nhiếp gì chàng cũng chẳng để bụng, cứ bế nàng đặt lên bàn. Lúc nàng nằm xuống, chỗ xương gãy lại đau nhói, nàng kêu to lên. Lúc kêu to, phổi hít khí vào mạnh, lại động tới xương sườn, càng đau hơn. Nàng đành nghiến răng, trán giả mồ hôi lạnh. Dương Quá hỏi.
Để ta nối chỗ xương gãy cho cô nương ngang.
Đồ ngốc thối ta. Ngươi mà đòi biết cách tiếp cốt hả?
Ở nhà ta có con chó ghẻ cắn nhau với con chó vàng nhà láng giềng á, bị con kia cắn què một cẳng. Tiểu Long Nữ đã chữa lành con chó ấy rồi. Còn nữa, con heo nái nhà Dương Bá Bá đó, bị gãy xương sườn cũng do ta chữa khỏi luôn đó.
Lục Vô Song cả giận, nhưng không dám quát to, chỉ gằn giọng nói. Người nhiếc ta là con chó ghẻ, lại còn nhiếc là heo nái. Ngươi mới là chó ghẻ, ngươi mới là heo nái.
Dẫu có là heo thì ta cũng phải là heo đực chứ. Hơn nữa, con chó ghẻ lại là con chó cái, chứ chó đực không bao giờ bị ghẻ.
Lục Vô Song tuy nói năng sắc sảo, song hễ nói một câu lại đau nhói ở ngực. Tuy rất muốn đấu khẩu với chàng, song đành nhắm mắt nhìn đau, mặc kệ chàng. Dương Quá nói.
Con chó ghẻ gãy chân được ta tiếp cốt, mấy hôm đã khỏi rồi, lại đi đánh nhau như chưa hề bị què.
Lục Vô Song nghĩ thầm. Không chừng đồ ngốc, hắn biết tiếp cốt thật cũng nên. Huống hồ, nếu không có người chữa trị, ta chết là cái chắc. Nhưng mà hắn tiếp cốt cho mình, phải cởi áo nắng ngực. Làm sao đây? Hắn chữa không xong, ta liều chết với hắn vậy. Hắn chữa xong, ta cũng quyết không để cho kẻ nhìn thấy thân thể ta được sống trên đời. Nàng từ nhỏ đã gặp thảm họa, phải nhẫn nhục giữ mạng sống. Tâm trạng vốn khác hẳn người thường, sống lâu năm với Lý Mạc Sầu, tai nghe mắt thấy nhiều chuyện, càng học cách nghĩ cách làm tàn ác. Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ độc địa, bèn hạ giọng nói. Thôi được, nếu ngươi lừa ta, đồ ngốc, ta quyết không để cho ngươi được chết một cách yên lành. Dương Quá nghĩ thầm.
Bây giờ không gây khó dễ, sao chẳng còn dịp.
Thế là lạnh lùng mà nói.
Con heo nái nhà Dương Bá Bá bị gãy xương sườn. Cô con gái của Dương Bá Bá khẩn khoản nhờ ta, gọi ta là Hảo Ca Ca 100 tiếng, ta mới chữa cho đó.
Ôi, đồ ngốc thối tha, đồ ngốc xấu xa. Ngực nàng lại đau nhói lên. Dương Quá cười nói.
Hê, cô nương không chịu gọi cũng chả sao. Ta đi về nhà vậy. Cô nương cứ nằm đây mà nghỉ cho khỏe nghe.
Đoạn đứng dậy, đi ra cửa. Lục Vô Song nghĩ thầm. Hắn bỏ đi, ta còn một mình ở đây, chắc chết quá. Đành nuốt giận, hỏi. Ngươi muốn thế nào?
Lẽ ra cô nương cũng phải gọi ta là Hảo Ca Ca 100 tiếng. Nhưng vì suốt dọc đường cô nương mắng nhiếc ta khổ sở, vậy phải gọi 1000 lần mới được.
Lục Vô Song nhậm tính trong đầu. Hãy tạm đáp ứng hắn đi, đợi khi mình khỏi, sẽ trị cho hắn một phen cũng chưa muộn. Bèn nói. Hảo ca ca, hảo ca ca, hảo ca ca, ô da.
Thôi được, còn 997 tiếng nữa. Ta cho cô nương nợ, đợi khi khỏe hãy gọi.
Rồi bước lại, giơ tay cởi áo cho nàng. Lục Vô Song bất giác co người lại, sợ hãi nói. Tránh ra, ngươi làm gì vậy? Dương Quá lùi lại một bước, nói.
Để nguyên quần áo tiếp cốt thì ta chưa biết cách. Con chó ghẻ và con heo nái đâu có mặc cái thứ gì đâu.
Lục Vô Song cũng thấy buồn cười, nhưng khổ nổi, để cho chàng cởi áo thì xấu hổ quá. Một lát sau, đành cúi đầu, nói. Thôi được rồi, ta chịu thua ngươi đó.
Cô nương không muốn chữa thì thôi, ta đâu cần.
Vừa nói tới đó, bỗng nghe ngoài cổng có tiếng người. Còn tiện nhân ấy chắc chắn ở đâu đây trong vòng 20 dặm. Chúng ta mau lục soát. Lục Vô Song vừa nghe giọng nói đó thì mặt cắt không còn một hột máu. Bất chấp cái đau ở ngực, giơ tay bịt miệng Dương Quá. Thì ra tiếng nói vừa rồi là của Lý Mạc Sầu. Dương Quá nghe giọng nàng ta cũng kinh ngạc. Một giọng nữ khác lại nói. Thanh loan đao ở vai gã ăn mày chính là thanh loan đao của sư muội. Chỉ tiếc là không tiện đứng ra nhận. Chính là Hồng Lăng Ba. Sư đồ Lý Mạc Sầu thoát ra khỏi Hoạt Tử Nhân Mộ, về đến Xích Hà Trang thì phát hiện Lục Vô Song đã bỏ trốn. Việc ấy cũng chẳng sao, không ngờ Lục Vô Song lại lấy mất quyển Ngũ Độc Bí Truyền. Lý Mạc Sầu hoành hành trên giang hồ, các nhân sĩ võ lâm kính sợ, không phải vì nàng võ công cao cường, mà chủ yếu vì chất độc của Ngũ Độc Thần Chưởng và của Băng Phách Ngân Châm. Ngũ Độc Bí Truyền ghi chép các thứ độc dược và giải dược, cách điều chế, sử dụng cho ngân châm. Nếu mà truyền rộng ra thì Xích Luyện Tiên Tử có khác gì con rắn độc bị người ta bẻ mất răng. Những điều ghi trong sách, Lý Mạc Sầu đã thuộc lòng từ lâu, không cần mang sách theo bên mình. Nàng ta đem cất ở một chỗ hết sức bí mật trong Xích Hà Trang. Ai ngờ, Lục Vô Song dạng sự bình nhật đều lưu tâm ghi nhớ, biết được chỗ sư phụ cất giấu. Khi quyết ý bỏ trốn, đã lấy sách mang đi. Lý Mạc Sầu tức giận ghê gớm, dẫn Hồng Lăng Ba ngày đêm đuổi theo. Nhưng Lục Vô Song bỏ trốn đã lâu, lại toàn đi đường nhỏ. Sư đồ Lý Mạc Sầu đi từ Bắc xuống Nam, từ Nam sang Đông, quanh đi quẩn lại mấy lần. Thủy chung vẫn chẳng thấy tung tích Lục Vô Song đâu cả. Đêm nay, tình cờ sư đồ hai người đi tới gần Đồng Quang, nghe các đệ tử cái bang truyền tin nhau triệu tập bang chúng cái bang. Lý Mạc Sầu nghĩ bụng, đệ tử cái bang rải khắp thiên hạ, tai mắt linh thông, nhất định có người gặp Lục Vô Song. Thế là hai sư đồ đi tới nơi họ tụ họp để điều tra tin tức. Đang đi, chợt thấy một đệ tử năm túi của cái bang được một đệ tử khác giáp chạy như bay. Có 17-18 đệ tử khác chạy bên cạnh hộ vệ. Lý Mạc Sầu thấy vai người kia cắm một thanh loan đao, chính là thanh loan đao của Lục Vô Song. Lý Mạc Sầu liền bám theo bên cạnh nghe lén, loáng thoáng nghe mấy đệ tử cái bang nói rằng thanh loan đao ấy do một tiểu a đầu thoạt chân phóng ra trúng vai gã kia. Lý Mạc Sầu cá mừng, nghĩ chuyện mới xảy ra thì Lục Vô Song còn ở gần đâu đây thôi, thế là lao đi tìm.
Và các bạn,
Mời quý vị chứng kiến sự cơ trí và cách đối phó tài tình của Dương Quá vào chương trình đọc truyện đêm mai. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử docchuyenvovavonggmail.com. Chúng tôi xin lặp lại, docchuyenvovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.